Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2016. Mặc dù Trung Quốc bị công kích mạnh mẽ trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống ở Mỹ, nhưng quốc gia cộng sản này vừa tuyên bố quan hệ Mỹ-Trung sẽ không thay đổi bất kể ai sẽ bước vào Tòa Bạch Ốc cuối năm nay. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố như vậy. Thông tin viên của chúng tôi có bài tường trình chi tiết từ Bắc Kinh, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Nga tiếp tục triệt thoái lực lượng ra khỏi Syria. Bố giáp chống khủng bố ở Bruxelles bị hai nghi can còn tại đào. Bom phát nổ trên một chiếc xe buýt ở Pakistan, 15 người chết và 22 người chết trong vụ đánh bom tự sát ở Nigeria.
Trung Quốc vừa công bố sẽ xả nước sông Mekong để cứu hạn cho khu vực Đông Nam Á ở Hạ Lưu. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin quốc tế chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga nói lại có thêm nhiều máy bay của Nga rời Syria hôm nay, thứ Tư, 16 tháng 3. Và như thế Nga tiếp tục triệt thoái, giữa lúc Liên Hiệp Quốc mở các cuộc hòa đàm gián tiếp với các bên giao tranh Syria ở Geneva. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry dự tính lên đường sang Moscow vào tuần tới để tham gia các cuộc thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin về vụ rút quân và về một nỗ lực mới cho hòa bình tại đất nước bị xâu xé bởi chiến tranh này. Ông Kerry cho biết ông sẽ thảo luận với cả Tổng thống Putin lẫn Ngoại trưởng Sergei Lavrov về cách làm thế nào để xúc tiến tiến trình nhằm mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đã kéo dài 5 năm nay. Hôm qua, Ngoại trưởng Kerry nói, đây là một thời cơ nên nắm lấy, chứ không nên lãng phí. Tại thời điểm này, rốt cuộc chúng ta có khả năng thực hiện những bước hướng tới chấm dứt chiến tranh và đổ máu. Giao tranh tại Syria đã giảm mạnh giữa lúc thỏa thuận ngưng các hành động thù nghịch được thi hành trong 3 tuần lễ này. Tuy nhiên, ông Kerry khuyến cáo rằng một nền hòa bình lâu dài là điều bất khả nếu Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn duy trì quyền lực. Các binh sĩ Nga đầu tiên đã rời Syria, đã về tới nước hôm qua và được dân chúng nồng nhiệt chào đón. Ông Putin hôm thứ Hai đột ngột loan báo rằng phần lớn các lực lượng của ông giờ sẽ rời Syria sau khi đã hoàn thành sứ mạng của họ ở nước này, một sứ mạng đã khởi sự từ cuối tháng 9 năm ngoái. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc George Earnest hôm qua nói với các nhà báo rằng có những dấu hiệu sớm cho thấy là Nga đang thi hành lệnh của Tổng thống Putin. Tại các cuộc hòa đàm do Liên Hiệp Quốc chủ trì ở Geneva, phe đối lập chính của Syria thận trọng đón nhận tin về vụ triệt thoái, nói rằng động thái này có thể dẫn tới việc chấm dứt xung đột và kết thúc chế độ độc tài cũng như các tội ác của ông Assad.
Ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng cử viên Tổng thống vào ngày thứ Ba vừa qua. Chiến thắng của ông Trump tại Florida đã kết liễu chiến dịch tranh cử của ông Marco Rubio. Tuy nhiên, Thống đốc John Kasich vẫn còn hy vọng sau khi giành được chiến thắng tại tiểu bang quê nhà Ohio. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jim Malone của đài VOA.
Tối thứ Ba là một đêm chiến thắng lớn của ông Donald Trump, người đang dẫn đầu phe Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Trump đã chiến thắng tại Florida, North Carolina và Illinois.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một chiến thắng lớn lao và tôi nghĩ quan trọng hơn cả là chúng ta lại sẽ bắt đầu chiến thắng. Quốc gia này sẽ bắt đầu chiến thắng. Chúng ta không chiến thắng nữa.
Chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch 2 con số của tỷ phú ưa phô trương này tại Florida đã loại thượng nghị sĩ Marco Rubio ra khỏi cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, mặc dù ngưng chiến dịch vận động tranh cử, ông Rubio đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng là nhắm vào người đang dẫn đầu của phe Cộng Hòa.
Nước Mỹ cần một phong trào bảo thủ sinh động, nhưng là một phong trào được xây dựng trên những nguyên tắc và những ý tưởng chứ không phải được xây dựng trên sự sợ hãi, trên sự phẫn nộ, không phải trục lợi trên sự bất mãn của mọi người.
Đây cũng là một đêm tốt đẹp cho Thống đốc John Kasich của tiểu bang Ohio. Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang nhà đã cứu chiến dịch tranh cử của ông và làm sống lại khả năng tranh đua của ông tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa vào tháng 7 năm nay. Thống đốc Kasich nói,
We put one foot in front of the other, and I want to remind...
Chúng ta đã tuần tự bước tới và tối nay tôi muốn nhắc nhở các bạn một lần nữa là tôi sẽ không đi theo con đường thấp hèn để đi đến chức vụ cao nhất của đất nước.
Cuộc chạy đua của Đảng Cộng hòa hiện nay chỉ còn là một cuộc chạy đua của ba đối thủ, trong đó có Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, ông Ted Cruz, là người tự xem là đối thủ chính của ông Trump.
And going forward, the choice is straightforward.
Do you want a... Và lựa chọn trước mắt là thẳng tiến. Các bạn muốn có một ứng cử viên chia sẻ những giá trị của các bạn hay một ứng cử viên từ nhiều thập niên qua chống lại những giá trị của các bạn?
Trong cuộc chạy đua bên phe Dân Chủ thì những chiến thắng tại Florida, North Carolina và Ohio của bà Hillary Clinton, người đang dẫn đầu về phía Đảng Dân Chủ, đã giúp cho bà thu góp được nhiều đại biểu hơn đối thủ của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Trong lúc nói chuyện với những người ủng hộ tại Florida, cựu Ngoại trưởng Mỹ đã nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa bà và ông Donald Trump.
Nếu chúng ta tiếp xúc và đối xử với người khác với sự tôn trọng, tử tế và yêu thương thay vì hăm dọa và thiên kiến, nếu chúng ta đưa nhau lên thay vì hạ nhau xuống, thì không có gì chúng ta không làm được.
Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố, ông sẽ tiếp tục chiến đấu.
This campaign is doing well because we are...
Chiến dịch này sẽ tiến triển tốt vì chúng tôi lắng nghe người dân nước Mỹ, chứ không phải chỉ lắng nghe tiếng nói của những người giàu có đóng góp tiền bạc cho chiến dịch tranh cử.
Tuy nhiên, ông Sanders bị tụt hậu khá xa về số phiếu đại biểu tại Đại hội Đảng, và bà Clinton đã tiến một bước dài hướng tới chỗ được Đảng Dân Chủ đề cử.
Trung Quốc thường xuyên bị chỉ trích trong các cuộc vận động bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, nhưng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tin rằng quan hệ song phương giữa hai nước sẽ tiếp tục chuyển động theo chiều hướng tích cực, bất kể ai là người giành được phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Lai của đài VOA tại Bắc Kinh.
Tại cuộc họp báo hàng năm ở Bắc Kinh hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường mô tả cuộc vận động bầu cử ở Mỹ là sinh động và thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, ông không đề cập gì nhiều tới những quan điểm cụ thể của các ứng viên Tổng thống Mỹ.
Tôi tin rằng rốt cuộc thì xu thế hiện nay của mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ không thay đổi, cho dù ai là người giành phần thắng trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc.
Ông Lý Khắc Cường nói, những sự bất đồng ý kiến giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là điều không thể chối cãi, và trong một số trường hợp sự bất đồng đó khá gay gắt. Nhưng nhiều người đã không lưu ý tới sự thật là năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, với kim ngạch thương mại song phương của năm 2015 lên tới 560 tỷ đô la.
Bản thân điều này chứng tỏ là những lợi ích chung giữa hai nước vượt trội những sự bất đồng.
Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như vậy. Trong cuộc vận động tranh cử ở Mỹ, ứng viên Donald Trump của phe Cộng hòa đã trở thành người công kích Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Ông nói tới Trung Quốc rất nhiều lần trong các cuộc phỏng vấn và các bài diễn thuyết. Tỷ phú bất động sản này không ngớt tố cáo Trung Quốc đánh cắp công ăn việc làm của Mỹ. Ông cũng cho rằng dựa vào kinh nghiệm của ông như một nhà thương thuyết tài ba, ông có thể tìm ra những cách thức để đánh bại Trung Quốc theo kiểu gậy ông đập lưng ông và giải quyết những vấn đề mà ông nói là những cách thức làm ăn không công bằng của Trung Quốc như thao túng chỉ tệ chẳng hạn. Ông Trump cũng cho rằng mặc dù nước Mỹ đã mở cửa thị trường cho hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đã không đáp lại điều đó. Ông nói Trung Quốc đang dùng bức vạn lý trường thành của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch để ngăn chặn các công ty Mỹ và tạo ra một sân chơi có lợi một cách không công bằng cho các công ty Trung Quốc. cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng không ngớt gây ra những cuộc tranh luận với Bắc Kinh. Trong lúc vận động tranh cử, bà đã nhiều lần nêu lên những mối quan tâm về cách thức làm ăn của Trung Quốc trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Bà cảnh báo rằng vì nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, nên Bắc Kinh có thể sẽ có thêm những hành động phương hại tới thương mại toàn cầu. Bà Clinton đã tìm cách gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề nữ quyền khi bà còn là đệ nhất phu nhân trong thập niên 1990. Và trong một tin nhắn Twitter hồi năm ngoái, bà nói rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là một người không biết xấu hổ khi ông diễn thuyết về các quyền của phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc trong lúc những người tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ bị cầm tù ở Trung Quốc. Phát biểu đó đã gây bất bình cho nhiều người sử dụng mạng Internet ở Trung Quốc. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc tố cáo bà là một kẻ chuyên quấy rối và nói thêm rằng bà đã trở thành một kẻ to mồm như ông Donald Trump. Để đáp lại tố cáo đó, bà Clinton nói, nếu Trung Quốc tin rằng bảo vệ quyền của phụ nữ là quấy rối, thì họ sẽ thấy tôi còn quấy rối nhiều hơn nữa. Các giới chức Trung Quốc rất ít khi bình luận về những cuộc bầu cử ở Mỹ bởi vì họ cảm thấy làm như vậy là can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Thay vào đó, họ thường tập trung vào những lĩnh vực mà hai nước muốn hợp tác với nhau. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho báo chí biết rằng, tuy có những bất đồng, nhưng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã thiết lập 100 cơ chế giao lưu và đối thoại.
Khi sự hợp tác giữa hai nước được nới rộng, con số của những sự bất đồng đương nhiên sẽ gia tăng. Nhưng tỷ lệ bất đồng trong quan hệ tổng thể giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ giảm đi.
Ông Lý Khắc Cường nói thêm rằng chỉ cần đối xử thành thật với nhau là hai nước có thể xử lý một cách thỏa đáng những mối bất đồng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn PHON 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com. Và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc loan báo xả nước sông Mekong. Trung Quốc sẽ xả nước từ đập thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam, xoa dịu hạn hán tại nhiều nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 3 cho hay, Bắc Kinh sẽ bắt đầu xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng xuống hạ lưu sông Mekong từ ngày 15 tháng 3 tới ngày 10 tháng 4. Loan báo được đưa ra sau khi Việt Nam chính thức yêu cầu Bắc Kinh xả nước giúp vùng đồng bằng sông Cửu Long chống hạn. Tình hình thực tế tại vùng đồng bằng sông Mekong hiện nay ra sao và phản hồi của phía Việt Nam như thế nào trước quyết định vừa loan báo của Trung Quốc? Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 16 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam Hoàng Văn Thắng cho biết.
Hiện nay thì chúng tôi cũng được nghe tin phản hồi từ phía Bộ Ngoại giao nói là phía Trung Quốc đã đồng ý xả nước từ ngày hôm qua. Đấy, tuy nhiên là cái nước mà từ thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc mà về đến đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì thời gian nó rất dài. Nó phải trên nửa tháng. Cho nên là chúng tôi cũng đang chờ đợi. Nếu mà cái nguồn nước này xả về thì nó cũng giúp cho cái đẩy cái mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, cải thiện tình hình nước.
Về thời gian và lưu lượng thì có hợp lý hay không? Phía Việt Nam có thắc mắc gì không ạ?
Hiện nay thì thực ra tôi đang đi công tác và tôi chưa nhận được tin chính thức, cho nên là tôi cũng chưa thể bình luận gì về câu hỏi này được. Tôi cũng đang ở đồng bằng sông Cửu Long đây.
Dạ, được biết là phía Việt Nam yêu cầu là phải xả nước từ tháng 3 cho tới tháng 8 thì mới đủ cái lưu lượng để mà giải quyết tình hình hạn hán hiện nay rất là nghiêm trọng. Nhưng mà họ chỉ đồng ý là cho tới đầu tháng 4 đó. Thì với cái yêu cầu đó và với cái đáp ứng này thì ông có cái phản hồi như thế nào không?
Chúng tôi cũng không đề nghị xả liên tục. Chúng tôi đề nghị là xả 3 đợt thôi. Như vậy thì nếu mà xả được trong vòng khoảng 7 tháng này cũng là một cái rất là quý đối với lại phía hạ lưu của sông Mekong rồi, đối với phía đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam rồi. Nếu mà có dòng nước đẩy mặn ấy, thì chúng tôi cũng sẽ cùng với các địa phương là tìm các giải pháp lấy nước trữ nước để phục vụ cho nông nghiệp và đồng bằng sông Cửu Long.
Cho tới nay thì cái thiệt hại của vùng đồng bằng sông Cửu Long như thế nào với tình trạng hạn hán nghiêm trọng như vậy?
Tôi đang Bến Tre ảnh hưởng rất là lớn. Đấy, như tỉnh Bến Tre thì hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua.
Sắp tới mình sẽ có phương án như thế nào, điều tiết nước dài hạn cho vùng Mekong ra sao để có thể ứng phó với tình hình hiện nay?
Hiện nay thì năm nay nó là một cái năm mà nó ít xuất hiện trong lịch sử. Tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần. Như vậy thì nó là một cái đợt thiên tai. Và cũng hy vọng là sau đợt này thì cái dòng chảy nó có thể nó cũng xuất hiện mặn và hạn hán nhiều hơn, nhưng nó không đến khốc liệt như mức độ hiện nay. Tuy nhiên là chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.
Đó là phương án về lâu về dài. Nhưng trước mắt trong đợt hạn hiện nay, nếu như Trung Quốc không đáp ứng các đợt xả nước như yêu cầu đó thì mình sẽ ứng phó như thế nào ạ?
Đợt hạn hiện nay về vụ đông xuân ấy, thì những chỗ nào bị thiệt hại thì đã thiệt hại rồi. Cái thiệt hại gia tăng thì sẽ không lớn nữa. Nhiều nơi cũng đã thu hoạch rồi. Nhưng nó có thể ảnh hưởng đến cái mùa vụ sau là chúng tôi phải lùi lại cái thời gian canh tác. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mùa vụ tiếp sau. Có những nơi thì theo kế hoạch là có thể sản xuất 3 vụ lúa thì hiện nay có thể sẽ dừng lại 2 vụ.
Nhưng có cái giải pháp nào không thưa ông để có thể một cách nhanh chóng chống hạn và có thể vượt qua những khó khăn hiện nay?
Chúng tôi cũng đang thông qua Ủy hội Hợp tác Mekong, cũng đang đề nghị các nước thượng nguồn Mekong sản nước, trong đó có Trung Quốc và các nước khác nữa. Chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái sản nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Thưa ông, Việt Nam thì lâu nay thì cũng khá lệ thuộc vào cái việc là Trung Quốc phải xả nước thì mình nằm ở dưới hạ nguồn đó. Thì để tránh cái việc lệ thuộc này về lâu về dài, mình có cái dự án nào không?
Tôi nghĩ rằng là tăng cường hợp tác giữa các nước trong một cái con sông. Cái này thì thế giới cũng đã rất nhiều kinh nghiệm rồi. Và chúng tôi cũng đề nghị là và đang cố gắng để mà tăng cường cái hợp tác. Thứ nhất là chia sẻ thông tin, rồi trong trường hợp có những thiên tai thì cùng tăng cường cái xả nước như là tôi vừa trao đổi. Kinh nghiệm của các con sông quốc tế thì đều là tăng cường hợp tác trong quản lý các dòng sông. Đây là một cái mà thông lệ quốc tế rồi.
Nhưng cái thái độ hợp tác của phía Trung Quốc trong việc này tới nay ra sao ạ?
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã thông tin đấy, tức là hoan nghênh cái sự đáp ứng nhanh chóng của phía Trung Quốc trong việc xả nước.
Phát ngôn nhân Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua tuyên bố Bắc Kinh sẽ tăng cường giao tiếp, phối hợp với các nước liên quan về việc quản lý nguồn nước và ứng phó với thiên tai vì một sự hợp tác thực tiễn có lợi cho người dân sinh sống dọc theo khu vực Lan Can, Mekong. Đợt hạn hán kéo dài hiện nay phá hủy 160 hecta lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, gây thiệt hại kinh tế trên 222 triệu đô la và làm ảnh hưởng 290.000 hecta cây ăn trái. Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất trong vùng bị tác động nặng nề nhất. Campuchia, Lào, Thái Lan và Miến Điện cũng đang lâm vào tình trạng thiếu nước do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Nhiều khu vực ở vùng đồng bằng Mekong đang trải qua trận hạn hán cùng hiện tượng xâm lấn ngập mặn khắc nghiệt nhất trong 100 năm qua. Kinh phí cần có để đối phó với thiên tai này ước tính gần 4 tỷ đô la. Sông Lan Can chảy qua tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trước khi đổ vào vùng Đông Nam Á, được gọi là sông Mekong, có chiều dài tổng cộng 4.880 cây số, băng qua Lào, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Cơ chế hợp tác Lan Can Mekong giữa Trung Quốc với các nước vừa kể được hình thành từ cuối năm ngoái để cùng nhau thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững cho khu vực. Hợp tác nguồn nước được xem là một trong những trọng tâm quan trọng nhất của cơ chế này. Hồi năm 2010, Trung Quốc từng bị lên án vì đã không xả đủ lượng nước từ các đập thượng nguồn, gây khó khăn, thiệt hại kinh tế cho các cộng đồng cư dân vùng hạ nguồn sông Mekong.
để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Theo thông tin cho biết, Ả Rập Xê Út đang định vay nhiều tỷ đô la vì nền kinh tế nước này gặp khốn đốn vì giá dầu trên thế giới giảm mạnh. Theo tường thuật của thông tín viên Harry Richwell của đài VOA tại London, tình hình còn khó khăn hơn cho các nước sản xuất dầu lửa khác. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Những chiếc tàu cao tốc đưa du khách chạy qua vùng nước ấm của Vịnh Ba Tư để tới những nơi, trước đây là nơi mò ngọc trai ở duyên hải Bahrain. Trước khi dầu lửa được khám phá vào thập niên 1930, kinh tế của nước này hầu như hoàn toàn lệ thuộc vào việc xuất khẩu ngọc trai. Chính phủ Bahrain giờ đây muốn khoe di sản của họ, nhưng bà Noura Al-Sayeh, kiến trúc sư trưởng của dự án Con đường di sản, cho biết giới hữu trách còn có một kế hoạch khác.
Ý tưởng của toàn bộ dự án này là làm cho hoạt động nuôi ngọc trai một lần nữa trở thành một hoạt động kinh tế lâu bền cho Bahrain.
Bahrain cùng với các nước khác ở vùng vịnh đang cần đa dạng hóa nền kinh tế của họ một cách cấp bách. Giá dầu hiện nay đã từ mức 120 đô la một thùng trong năm 2014, giảm xuống chỉ còn khoảng 40 đô la. Công ty xếp hạng tín dụng Moody's đã hạ triển vọng kinh tế Bahrain xuống mức rất tệ hại. Ông Jason Turvey, một chuyên gia của công ty tư vấn Capital Economics ở London, cho biết Oman cũng gặp khó khăn như vậy.
Oman và Bahrain là những nơi mà tài chính sẽ bị co cụm rất nhiều trong vài ba năm tới đây, và mức tăng trưởng của họ sẽ cực kỳ yếu kém. Ngoài ra thì cả hai nước đều phải đối mặt với những mối quan tâm về chính trị.
Dầu lửa chiếm khoảng 80% thu nhập của Ả Rập Xê Út, nhưng nguồn thu này đã bị giảm đi phân nửa trong hai năm qua. Ngân sách chính phủ đang bị thâm hụt 15% và có tin cho biết họ đang tìm kiếm một khoản vay 8 tỷ đô la từ ngân hàng. Tuy nhiên, ông Turvey nói rằng Ả Rập Xê Út không có nhiều rủi ro như các nước khác. The Saudi authorities built up their
buffers over the past decades while giới hữu trách Ả Rập Xê Út đã dành dụm khá nhiều trong thập niên qua khi giá dầu ở mức cao. Họ đã trả bớt nợ, cho nên hiện giờ thì vị thế của họ tương đối mạnh để có thể ứng phó với tình trạng giá dầu thấp, ít ra là khi chúng ta so sánh với các nước sản xuất dầu khác như Nga và Nigeria.
Là một nước thành viên của OPEC, Ả Rập Xê Út có thể giảm sản lượng để làm cho giá dầu gia tăng. Tuy nhiên, theo ông Turvey, điều đó có thể gây phương hại cho kinh tế của Ả Rập Xê Út.
Điều đó sẽ làm cho những công ty sản xuất dầu đá phiến ở Mỹ gia tăng sản lượng một lần nữa, và điều đó đe dọa tới vị thế dài hạn của Ả Rập Xê Út trên thị trường.
Trong lúc nước Mỹ giảm bớt sự lệ thuộc vào dầu lửa ở vùng vịnh Ba Tư và sự nguội lạnh trong mối quan hệ giữa Washington với Iran, đối thủ của Ả Rập Xê Út bắt đầu giảm bớt, một số người đã nêu nghi vấn về tương lai địa chính trị và kinh tế của Riyadh. Tuy nhiên, hồi tháng trước, Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, ông Aden Al-Jubeir, mô tả liên minh với Hoa Kỳ là vô cùng có giá trị.
Hoa Kỳ là đồng minh của chúng tôi. Họ là đồng minh lịch sử của chúng tôi trong hơn 70 năm. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, và họ là nhà đầu tư lớn nhất ở Vương quốc Ả Rập Xê Út.
Riyadh đang ra sức cải cách kinh tế bằng cách hạ giảm mức lương và gia tăng số công ăn việc làm trong khu vực tư. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Ả Rập Xê Út đã quá quen với sự giàu có do dầu lửa mang lại, cho nên những sự thay đổi đó sẽ phải mất nhiều năm mới có thể được thực hiện.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, một quả bom đã phát nổ trên một chiếc xe buýt đông nghẹt người ở vùng Tây Bắc Pakistan hôm nay, giết chết ít nhất 15 người và làm bị thương 30 người. Các nạn nhân phần lớn là công chức, theo các giới chức tỉnh ở Peshawar, địa điểm nơi xảy ra vụ nổ. Một cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát kết luận rằng chất nổ đã được giấu dưới một chiếc ghế trên xe buýt và thiết bị ấn định giờ đã được dùng để kích nổ quả bom. Đài truyền hình chiếu quang cảnh cho thấy chiếc xe buýt đã bị phá hủy hoàn toàn bởi vụ nổ có sức công phá mạnh. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom gây nhiều chết chóc, nhưng nhà chức trách nghi ngờ tổ chức Taliban ở Pakistan. Nhóm nổi dậy này đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát hồi tuần trước, tấn công một khu nhà của tòa án tại thị trấn Shabkardar gần thành phố Peshawar. 17 người bị giết và ít nhất 36 người bị thương trong vụ tấn công đó. Hai kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 22 người và gây thương tích cho 17 người tại một đền thờ Hồi giáo ở khu ngoại ô thành phố Maiduguri bên Nigeria. Những người chứng kiến nói rằng những kẻ đánh bom là phụ nữ cải trang trong y phục đàn ông. Tin tức nói rằng một người đã tiến vào đền thờ vào sáng sớm hôm nay và kích nổ bom mang trên người. Người còn lại chờ bên ngoài và kích nổ quả bom khi nhiều người chạy ra khỏi tòa nhà. Maiduguri được coi là chiếc nôi của những phần tử chủ chiến Boko Haram và đã trở thành mục tiêu trong trận chiến của chính phủ Nigeria nhằm tiêu diệt nhóm hiếu chiến Hồi giáo này. Quay sang châu Âu, các công tố viên liên bang Bỉ nói hai nghi can vẫn còn tại đảo sau một vụ bố giáp tại một căn hộ ở một khu ngoại ô của nước Bỉ hôm qua. Tại một cuộc họp báo, hôm nay, các giới chức nói rằng nghi can đã bị giết chết trong vụ bố giáp là một công dân Algeria sinh năm 1980. Đương sự có tiền án sau khi bị kết tội về ít nhất là một vụ cướp. Ba nhân viên cảnh sát Bỉ và một cảnh sát viên Pháp bị thương sau khi tiếng súng nổ trong vụ bố giáp hỗn hợp tại một căn hộ ở khu ngoại ô Forest. Các giới chức cảnh sát cho biết họ đang giam giữ hai người đàn ông. Một người đã được đưa vào một bệnh viện gần Bruxelles vì bị gãy chân và đang tìm cách xác định xem liệu hai đương sự có liên hệ tới vụ nổ súng hay không. Trong vụ lục soát, cảnh sát cho hay đã tìm thấy một khẩu AK, một lá cờ của nhà nước Hồi giáo và một cuốn sách về hình thức Hồi giáo cực đoan Salafi vốn ủng hộ các cuộc thánh chiến. Bên ngoài căn hộ, họ phát hiện hai khẩu AK và một áo vest màu đen. Vụ bố giáp có liên hệ tới các cuộc tấn công 13 tháng 11 ở Paris, giết chết 130 người tại nhiều nơi ở thủ đô của nước Pháp. Anders Behring Breivik, kẻ bị giết kết tội giết người hàng loạt, sẽ ra trước một tòa án ở Na Uy hôm nay để khai chứng trong vụ kiện chính phủ Na Uy về các điều kiện trong nhà tù. Theo lịch trình, Breivik sẽ làm ra chứng trước tòa hôm nay trong ngày thứ nhì của phiên tòa, kéo dài 4 ngày, sẽ xem xét liệu các điều kiện giam giữ y có vô nhân đạo hay không. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay sẽ loan báo người được ông đề cử để điền khuyết ghế thẩm phán tối cao pháp viện sau khi thẩm phán Antonin Scalia qua đời hồi tháng trước.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.